Tuy đoạn kinh này nói về bệnh của thân, nhưng thật ra muốn ám chỉ về tâm bệnh của con người. Khi dẹp bỏ hết tất cả các vật sở hữu như bàn ghế, tranh ảnh, vật dụng trong nhà, ngay cả người hầu hạ, là ám chỉ ông Duy Ma Cật đã dẹp bỏ hết mọi phiền não của thế gian. Ngay cả những tư tưởng thiện như thị giả cũng không còn. Tâm của ông bây giờ hoàn toàn thanh tịnh. Đây là muốn xiển dương chân lý nhất như hay nhất chân pháp giới. Bởi vì có nghĩ thiện, nghĩ ác là còn tâm phân biệt, tức là còn kẹt trong vòng nhị nguyên. Còn phân biệt, tức là còn chấp trước, thì không bao giờ tâm được thanh tịnh. Chân lý nhất như có nghĩa là thiện ác là một, tốt xấu là một, sanh tử là niết bàn hay phiền não là bồ đề. Vì thế tâm kinh có câu: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Một thân nằm trên giường có nghĩa là pháp thân không thể lìa huyền thân, hay huyền thân ở trong pháp thân, tức là huyền hóa, không thân tức pháp thân. Bồ Tát Văn Thù vào thất thấy sự kiện có vẻ lạ thường, chưa hỏi han được gì, thì trưởng giả Duy Ma Cật cất tiếng: quý hóa thay, ngài Văn Thù sư lợi đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy. Văn Thù đáp: đúng vậy thưa cư sĩ, nếu đến thì lại chẳng đến, nếu đi thì lại chẳng đi. Bởi vì đến không chỗ từ đâu, đi không chỗ tới nơi nào, gọi là thấy, kỳ thật chẳng thấy gì. Vừa gặp gỡ cư sĩ Duy Ma Cật đã mời khách nếm ngay pháp vị. Tướng là giả, tánh là thật, nhưng tánh không thể rời tướng được. Dựa theo pháp nhĩ như thị của nhà Phật thì thấy mà không có tướng, thấy tức là thấy cũng như không thấy, và không thấy cũng như thấy. Đây chính là có cũng như không, và không cũng như có. Vì Kinh Kim Cang đã xác định rằng thật tướng của các pháp là vô tướng. Đã là vô tướng thì làm sao thấy được? Vì tướng và tánh là một, tức là không thể tách rời nhau. Vì thế cho dù tánh là vô tướng nên không thấy, không đi, không đến, nhưng tướng là hữu hình, là vô ngã, nên có thấy, có đi, có đến là như vậy. Nói cách khác, nếu đứng về tướng thì có thân người nên có mắt thấy, chân đi, miệng nói, có người có ta. Nhưng đứng về thể tánh thì tất cả là chân không, bao trùm khắp cả, bất sinh, bất diệt. Nên cái chân không này không lệ thuộc vào thời gian, tức là sinh, lão, bệnh, tử của luật vô thường, hay không gian to nhỏ, nặng nhẹ, màu sắc, bởi vì tất cả đều là một. Lời chào của cư sĩ Duy Ma Cật là dựa vào thể tánh chân như bất sanh bất diệt, nên làm gì có tướng đến tướng đi. Trong khi câu đáp lại của Văn Thù Bồ Tát cũng dựa vào thể tánh là chân không vô cùng vô tận, nên không có chỗ đến và chẳng có chỗ về. Đây chính là ý nghĩa của chữ Như Lai vậy. Thôi, chúng ta gác lại chuyện ấy, xin hỏi bệnh của cư sĩ có được đỡ chưa? Trị liệu có bớt không? Thế Tôn ân cần thăm hỏi và lo lắng lắm đó. Do nguyên nhân gì cư sĩ phát sanh bệnh như thế? Bệnh đã bao lâu rồi và phải làm sao cho hết? Ông Duy Ma Cật nói: vì có si mê ái nhiễm mà bệnh của tôi sanh. Vì tất cả chúng sinh bệnh nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sinh không bệnh thì bệnh của tôi lành. Bởi vì Bồ Tát vì chúng sinh cho nên vào trong sanh tử. Có sanh tử thì có bệnh. Ví như vị trưởng giả có một đứa con. Đứa con bệnh, cha mẹ cũng bệnh theo. Nếu bệnh của con lành thì bệnh của cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng vậy. Với chúng sinh thương như con một. Chúng sinh bệnh thì Bồ Tát bệnh. Chúng sinh lành thì bệnh của Bồ Tát cũng lành. Ngài hỏi: do nguyên nhân gì bệnh của tôi phát sinh? Xin thưa, bệnh của Bồ Tát phát sinh do tâm đại bi. Bồ Tát thương tất cả chúng sinh với tâm vô phân biệt như cha mẹ thương đứa con duy nhất của mình. Nên khi thấy chúng sinh còn bệnh thì làm sao Bồ Tát an vui tự tại riêng cho mình được? Dẫu biết rằng thân là tướng, là huyền hóa, nên phải chịu sanh lão bệnh tử của luật vô thường, thì đau yếu bệnh hoạn đâu có gì quan trọng. Nhưng ông trưởng giả này đâu có thật bệnh, mà chỉ dùng cái cớ để xuyển dương thật tướng, giải bày pháp tánh và giới thiệu pháp thân để giúp cho chúng sinh có cách nhìn sâu xa về một thế giới vĩnh hằng bất sinh bất diệt mà không hề bị ái nhiễm của cuộc đời làm ô uế. Vì con người tin chắc là xác thân tứ đại của họ là thật nên lòng tham si ái nhiễm phát sinh mà hành hạ họ. Ngược lại, khi đã biết ngũ uẩn là không thì con người sẽ không còn bị vướng mắc vào cuộc sống ô tạp này mà chú tâm vào bản thể bất sinh bất diệt bên trong, thì tâm sẽ được thanh tịnh mà không còn gây ra nghiệp để phải chịu quay cuồng trong sinh tử luân hồi. Vì thương chúng sinh nên Bồ Tát mới thị hiện trong thế gian mà nhận lấy xác thân tứ đại và phải chịu cảnh sanh, già, bệnh, chết cũng như mọi người để cứu độ chúng sinh. Vì có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì mới cảm thông được mọi nỗi khổ đau, bất hạnh của thế nhân mà cứu giúp họ được. Không đau, không bệnh thì làm sao biết bệnh tật khổ đau như thế nào? Đây chính là tâm đại bi của Bồ Tát. Vì sao thất của Ngài trống không và không có thị giả? Ông Duy Ma Cật đáp, cõi nước của chư Phật cũng không như vậy. Do đâu mà biết không? Do trống không cho nên biết không? Dùng không để không cái gì? Dùng không để không phân biệt. Đã không thì phân biệt được gì? Phân biệt cũng không. Tìm cái không ở đâu, dựa vào đâu để nhận biết? Dựa vào 62 thứ kiến chấp của ngoại đạo. 62 thứ kiến chấp phải tìm ở đâu? Tìm trong đức giải thoát của chư Phật. Đức giải thoát của chư Phật phải tìm ở đâu? Tìm nơi tâm tánh của tất cả chúng sinh. Nhà trống không, không có thị giả, ngay cả cõi Phật cũng không nhằm khai thị đạo lý chân không của Bát Nhã, mà trong tâm kinh có câu hành thâm Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quán chiếu thân mình là không thật, không có nghĩa là thân này không thật có, không hiện hữu. Không thật theo giáo lý nhà Phật là không bền không chắc, nên kinh điển mới ám chỉ thân này là giả hiện, như ánh chớp, như khói, như sương. Vì mới thấy đó thì đã mất. Cuộc đời 70-80 tuổi trôi qua nhanh như một làn khói, sanh ra lớn lên, cố gắng tạo sự nghiệp, đào tạo con cái, rồi khi quay nhìn lại thì tóc đã bạc trắng rồi. Nhưng cái không không thể rời cái có, tức là thể và tướng là một. Vì thế khi hiểu đạo thì cái không là ở ngay trong cái có, nghĩa là con người có thể tìm thấy cái bản thể thanh tịnh của mình ở ngay trong cái thân tướng có sinh có diệt này. Thưa Ngài Văn Thù, Ngài hỏi vì sao tôi không có thị giả. Thưa Ngài, tất cả ma quân và các ngoại đạo là thị giả của tôi. Bởi vì ma quân rất ưa sanh tử, mà Bồ Tát thì ở trong sanh tử không xa rời. Ngoại đạo ưa kiến chấp, Bồ Tát thì ở trong kiến chấp mà không động. Văn Thù hỏi, bệnh của cư sĩ trạng huống ra sao? Bệnh của tôi không hình trạng, không thấy được. Bệnh của Ngài thuộc thân hay thuộc tâm? Không phải thuộc thân, vì tôi đã ly cái tướng thân, cũng không phải thuộc tâm, vì tâm như huyền. Địa, thủy, hỏa, phong trong tứ đại, Ngài bệnh đại nào? Bệnh của tôi không phải đại địa, nhưng không rời đại địa, không phải thủy hỏa phong, cũng không rời thủy hỏa phong. Bệnh của chúng sinh phát từ tứ đại, chúng sinh bệnh cho nên tôi bệnh. Ma là những chúng sinh đắm mê sắc dục, không sợ sinh tử và thường làm chướng ngại cho kẻ tu hành. Ngoại đạo là những người đi tìm chân lý ở ngoài tâm, vì họ có rất nhiều kiến chấp và vọng tưởng. Thông thường con người rất sợ chướng duyên, chẳng hạn như người vợ muốn đi chùa ăn chay niệm Phật thì người chồng thích ca nhạc, ăn chơi, nhậu nhẹt. Vì tư tưởng bất đồng nên đời sống lứa đôi thường có lúc không vui. Nhưng thật ra chướng duyên mới là Phật duyên. Tại sao? Bây giờ chúng ta hãy trở về với kinh thì sẽ rõ. Nếu không biết say đắm thì làm sao biết đắm say là sa ngã, là trụy lạc? Nếu không có kẻ ác thì làm sao biết giá trị của người thiện? Nếu không có kẻ nóng giận, phẫn nộ thì làm sao biết tính nhẫn nhục là hay? Nếu không có người bần tiện bỏn xẻn thì làm sao biết việc bố thí, cúng dường là mở rộng từ tâm? Nếu không có kẻ loạn tâm thì làm sao biết giá trị của thiền định hay niệm Phật? Do đó chúng ma ngoại đạo bây giờ không còn là chướng duyên, mà chính là những trợ duyên rất cần thiết cho con người làm đối tượng mà sống. cũng như có chúng sinh, có phiền não mới có Bồ Tát. Đối với giáo lý Đại Thừa, một khi con người làm chủ được tâm của mình, thì những hiện tượng ở bên ngoài không thể nào lay động được thanh tâm của họ. Nói cách khác là nếu mình làm chủ được tâm của mình, tức là tâm không động, thì những dục lạc kiến chấp của thế gian không có cách nào lôi kéo chúng ta được. Chúng sinh vì tâm chưa thanh tịnh nên còn phân biệt. Tâm phân biệt là tâm còn chấp có thiện có ác, có tốt có xấu, có sanh có tử. Còn Bồ Tát vì không còn chấp trước phân biệt nên tốt xấu là một, thiện ác là một, sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Khi tâm động thì phiền não hiện ra, còn tâm tịnh thì phiền não biến đi, bồ đề xuất hiện. Do đó muốn quay về với cái không thì chúng sinh phải biết buông xả, tâm không còn phân biệt, loại trừ chấp ngã chấp pháp thì tâm sẽ hoàn toàn thanh tịnh mà thấy được cái bản thể chân không thật tướng của mình. Chúng sinh vì si mê ái dục mà có bệnh, trong khi Bồ Tát vì thương chúng sinh, vì lòng đại bi nên bệnh theo, chớ đối với các ngài thì thân tâm là huyền hóa, là giả tạm nên họ đã ly cách nó từ lâu. Cũng như Địa Tạng Vương Bồ Tát phát lời thệ nguyện là khi nào còn chúng sinh trong chốn u minh địa ngục thì ngài sẽ không thành Phật. Ngài độ hết thảy chúng sinh trong ba đường dữ rồi mới chứng đạo Bồ Đề. Vì thế nếu chúng sinh bệnh thì Bồ Tát còn bệnh, và khi nào chúng sinh hết bệnh thì bệnh của Bồ Tát tức khắc lành ngay. Tóm lại, tư tưởng Đại Thừa của Bồ Tát là chân lý nhất như, tức là tất cả là một. Vì có chúng sinh nên mới có Bồ Tát. Do đó, nếu không có chúng sinh thì Bồ Tát làm sao thực hành tâm đại bi của mình. Do đó, trong nước đục mà vẫn có nước trong, trong phiền não mà vẫn tìm thấy Bồ Đề, hay trong sinh tử mà vẫn có Niết Bàn. Vì thế, chúng sinh không cần phải đi đâu xa để tìm giải thoát giác ngộ, mà chỉ cần quay về với tâm hạnh của mình thì có giải thoát giác ngộ ngay. Phật dạy khi mê là chúng sinh còn biết thức tỉnh là giác, là Phật. Văn Thù hỏi, khi một Bồ Tát nhuốm bệnh, vị Bồ Tát đi thăm bệnh phải thăm hỏi thế nào, nói những gì? Ông Duy Ma Cật đáp, Bồ Tát đi thăm bệnh nên nói rằng thân vô thường nhưng không bảo phải chán bỏ thân, rằng thân là khổ nhưng không khuyên nhận cái vui niết bàn, rằng thân là vô ngã mà khuyến khích tích cực giáo hóa chúng sinh, rằng thân rỗng lặng như hư không nhưng không nói vĩnh viễn, không như sừng thỏ lông rùa, rằng nên ăn năn tội trước nhưng không nên ôm ấp những lỗi đã qua. Hãy quan sát bệnh của mình mà thương xót người đang có bệnh, phải tự thức tỉnh rằng ta đã từng khổ đau trong nhiều đời kiếp, mà đừng quên nghĩ đến việc lợi lạc chúng sinh. Nhớ làm phước đức, luôn nghĩ tưởng đời sống trong sạch, không nên sanh tâm buồn rầu, thường khởi tâm tinh tấn. Ta phải làm vị đại y vương để trị bệnh cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát đi thăm bệnh phải hỏi như thế, an ủi như thế, khiến cho Bồ Tát có bệnh phát khởi hoan hỷ. Đoạn kinh này muốn đề cao con đường trung đạo của Đạo Phật. Cũng như lên sợi dây đàn, nếu căng quá thì dây đàn sẽ đứt, còn dồn thì không đúng âm thanh. Cái nhìn về thân cũng thế, tuy biết thân là vô ngã, vô thường, là không, là bất tịnh, là nguồn gốc của khổ đau, nhưng không vì thế mà sanh ra nhàm chán, ghét bỏ thân mình. Ngược lại, cũng không quá quý trọng cái thân già huyễn mà tạo ra nghiệp để phải chịu quả khổ đời đời. Con đường trung đạo ở đây là chúng sinh chỉ xem tấm thân như là chiếc bè dùng để qua sông, tức là nhờ tấm thân vô thường này mà thấy được pháp thân thường trụ của mình. Biết thân là vô thường thì phải tinh tấn tu hành để được giải thoát, chớ chán thân, chán đời, càng làm cho cuộc đời thêm khổ, chẳng ích lợi gì. Biết thân là vô ngã mà vẫn dùng thân làm phương tiện để làm lợi ích cho chúng sinh, quên mình vì người, noi theo Bồ Tát đạo. Biết thân là không nhưng vẫn tích cực hoạt động làm lợi ích cho người, nương theo thân giả huyễn để thấy được pháp thân chân thật của mình. Biết thân là bất tịnh, là nguồn gốc của khổ đau, nhưng trong thân vẫn có tánh thanh tịnh tịch diệt, an vui của Niết Bàn. Con người của chúng ta chẳng qua là kết quả của biết bao nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo nên. Ngoài những bậc đã chứng thánh quả, kẻ phàm phu không biết được trong những kiếp quá khứ của mình đã tạo những tội nghiệp gì. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi lo sầu, quan tâm về những tội nghiệp kiếp xưa này, thì chỉ làm cho tâm thêm lo lắng, bất an, không ích lợi gì cho đời mình cả. Đối với Bồ Tát thì quá khứ đã qua đi, không bao giờ có thể nắm bắt lại được, nên họ quên nó đi. Vì nếu để quá khứ ám ảnh, tội lỗi day dứt, thì hối hận đau khổ sẽ theo ta hoài, khó mà dứt được. Tội nghiệp cũng ví như một ly thuốc độc, nếu ta uống ly thuốc độc này thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng bây giờ nếu đem ly thuốc độc này hòa tan vào trong cái hồ thật lớn, rồi múc một ly lên uống thì không hề hấn gì. Vẫn biết tội tánh vốn không, chẳng có thật tướng, do tâm sinh thì lại do tâm diệt, cho nên không cần biết trong đời quá khứ mình đã lỡ tạo những nghiệp nhân gì. Chỉ cần trong đời này chúng sinh vun bồi thật nhiều thiện nghiệp, kiến tạo rất nhiều công đức và phước đức, thì cũng như nước trong hồ lớn kia vẫn thơm ngon tinh khiết như thường, cứ uống có gì phải sợ. Đó là cách lấy công chuộc tội thực tế nhất. Thêm nữa, Bồ Tát không còn tạo nghiệp bởi vì các ngài biết nghiêm trì sáu căn, đó là giữ cho mắt, tai, lưỡi, mũi, thân và ý đừng bị ô nhiễm, dính mắc nơi sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Các ngài không làm việc ác mà chỉ toàn làm việc thiện và đem tất cả công đức hồi hướng cho mọi loài chúng sinh, thì các nghiệp cũ tan đi, mọi bệnh khổ được tiêu trừ. Các ngài nguyện làm những vị thầy thuốc giỏi, phát chí làm đại y vương để chữa tâm bệnh và thân bệnh cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát tuy thị hiện cũng mang thân bệnh như chúng sinh, nhưng các ngài vẫn ung dung tự tại, không buồn rầu than trách, mà luôn tinh tấn cứu giúp chúng sinh với tâm bồ đề lợi tha, vô ngã. Đây là những lời an ủi thăm hỏi của Bồ Tát không bệnh, làm cho Bồ Tát có bệnh phát khởi hoan hỷ vậy. Văn Thù hỏi: Thưa cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm của mình như thế nào? Trường giả Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh nên quán chiếu và tư duy rằng bệnh của ta hôm nay là do phiền não vọng tưởng điên đảo đời này, đời trước mà sanh ra. Nó là pháp không thật thì ai là người thọ bệnh? Thân này là kết quả của sự tổ hợp, nương gá tứ đại mà thành. Tứ đại không có chủ tể thì thân này là vật vô ngã. Bệnh sanh khởi là do chấp ngã. Vì vậy, đối với bản ngã, không nên sanh tâm luyến ái, chấp mắc. Thân của con người là do đất nước, gió lửa, hòa hợp mà thành. Mà đã là do tứ đại tạo thành thì đâu phải là của ta. Nếu thân là của ta thì chúng ta đâu có cần ăn, uống, hít thở mà vẫn sống phơi phơi. Vì thế một khi thân còn tùy thuộc vào những vật chất bên ngoài thì thân không có chủ thể, có hợp, có tan, có thành, có hoại, không có tự tánh, là vô ngã, tức là không. Nhưng con người không chấp nhận như thế, đi ngược lại với định luật sinh tồn của nhân sinh vũ trụ, nên chấp thân này là thật, là của ta, nên cố bám víu bảo vệ, vun bồi những sở hữu cho cái ta này. Đây chính là chấp ngã vậy. Vì chạy theo bản ngã mà con người nếm mùi khổ đau, lo bảo vệ cái bản ngã nên con người cứ mãi tạo nghiệp, cho nên đời này tan thì đời khác đến nối đuôi chồng chất mãi mãi không thôi. Càng tạo nghiệp, con người càng lún sâu vào vòng sinh tử khổ đau. Biết thân là không thật, là giả huyễn thì con người không còn luyến ái, bởi vì ái thân tức là ái ngã mà chúng sinh tạo ra nghiệp. Vì thấy ta là thật và thấy nhân sinh vũ trụ cũng là thật nên có chấp ngã, chấp pháp. Mà có chấp là có điên đảo, và dĩ nhiên bệnh khổ vẫn còn. Người nặng chấp ngã thì dễ bị tự ái và băng tính tự đại. Thế ai đụng tới cái ngã là bừng bừng nổi giận, còn ai tâng bốc cái ngã thì ưa, thì thích. Khi đã biết thân này là không thật thì ái ngã sẽ không còn. Những ý niệm như tham lam, giận hờn, si mê cũng vì thế mà tan biến. Từ đây chúng sinh mới có được sự an lạc trong tâm thức của mình. Ông Duy Ma Cật nói tiếp: Đã biết nguồn gốc của bệnh, cần phải trừ bỏ quan niệm chấp ngã và chúng sinh, chỉ lưu lại ý tưởng về pháp, do các pháp hợp lại mà thành thân. sanh chỉ là pháp sanh, diệt chỉ là pháp diệt. Pháp thì chẳng biết gì nhau. Khi sanh chẳng nói ta sanh, khi diệt chẳng nói ta diệt. Tư duy như vậy, Bồ Tát có bệnh trừ diệt quan niệm về pháp, lại tư duy rằng quan niệm về pháp cũng là một thứ điên đảo. Điên đảo còn thì còn khổ não, còn bệnh hoạn. Thế nên Bồ Tát khởi ý tưởng ly. Ly là thế nào? Ly ngã và ngã sở. Ly ngã, ngã sở là sao? Ly cả hai pháp. Ly cả hai pháp là thế nào? Ly nội tâm, ly ngoại cảnh, thể hiện tánh bình đẳng. Bình đẳng như thế nào? Bình đẳng về ý niệm ngã và bình đẳng về ý niệm niết bàn. Nhận thức rõ ràng, ngã vốn không, niết bàn cũng chẳng có. Ngã và niết bàn đều không, do gì mà biết đó là không? Tư duy rằng chúng chỉ dựa trên văn tự mà giả lập, chúng không có tính quyết định. Hiểu được tính bình đẳng đó thì không còn bệnh nào khác, chỉ có bệnh không. Cuối cùng không cũng không. Bấy giờ Bồ Tát có bệnh sử dụng vô sở thọ mà thọ cái thọ. Khi nào Phật pháp chưa đầy đủ cũng không diệt thọ để nhận lấy quả sở chứng. Giả sử thân có khổ, nhớ nghĩ chúng sinh trong ác thú, phải khởi lòng đại bi rằng ta đã điều phục cũng sẽ điều phục cho chúng sinh. Vì vậy, chỉ trừ bỏ bệnh chấp mà không trừ bỏ pháp, vì muốn trị dứt gốc bệnh của chúng sinh mà giáo hóa họ. Vì chúng sinh tin chắc thân mình là thật, là chắc chắn, là của ta, nên mới phát sinh ra chấp ngã. Có chấp ngã, dĩ nhiên phải có ngã sở, là tạo tác những vật thể để cung phụng cho cái ta. Cũng vì nhầm lẫn cái gì cũng là của riêng mình, cho mình và vĩnh viễn thuộc về mình, nên những tính bất thiện như ích kỷ, đố kỵ, tham lam, giận hờn, mạn nghi, tà kiến cũng từ đó mà đua nhau sinh khởi. Cái bản ngã càng cao thì vô minh càng lớn, và dĩ nhiên trí tuệ càng bị lu mờ, nên con người không bao giờ sáng suốt. Bây giờ nếu tư duy quán chiếu thì thấy rằng thân mình không thật. Vì nếu thân là thật của riêng mình thì khi chết tại sao con người không mang nó đi theo? Mình không thật thì chúng sinh vạn vật cũng không thật. Mà bệnh là ở do thân, vì có thân mới có bệnh. Nay biết thân không thật nên phá được chấp ngã. Chấp ngã không còn thì ngã sở cũng tan biến. Bây giờ con người nhìn tất cả mọi vật trên thế gian này chỉ là phương tiện để sống, không xem nó quan trọng thì chúng ta sẽ không còn lệ thuộc vào nó. Có phá được chấp ngã, chấp pháp thì mới có trí tuệ sáng suốt để nhìn thấy thật tướng của nhân sinh vũ trụ mà phát huy tinh thần bình đẳng. Mặc dầu tất cả nhân sinh vũ trụ bề ngoài tuy có hình tướng khác nhau, nhưng tất cả đều cùng có một bản thể thanh tịnh như nhau, không hai, không khác. Vì thế, nếu chưa có trí tuệ bát nhã thì thấy còn có ta, có người, có vạn vật. Cũng vì sự thấy biết phân biệt này mà con người mới có sự chia rẽ, đố kỵ, thù oán, tranh chấp để bảo vệ cái ta của mình mà tạo ra nghiệp. Bây giờ với trí tuệ bát nhã, chúng ta không quan tâm đến những hình tướng sinh diệt bên ngoài, mà chỉ nhìn thấu suốt vào cái bản thể chân như thanh tịnh, bất sanh bất diệt bên trong, thì ai cũng như nhau. Phật và người ăn mày có khác gì đâu, vì cả hai cùng đều có Phật tánh như nhau. Nhìn đâu đâu cũng là thân bằng quyến thuộc, ai ai cũng đáng thương xót để nuôi dưỡng và tăng trưởng lòng từ bi. Tâm không còn phân biệt thì không còn chê dở khen ngon, chê xấu khen tốt, chê nghèo khen giàu. Tất cả những hiện tượng của thế gian không làm cho tâm dao động thì đây chính là tâm thanh tịnh vậy. Khi tâm đã được an vui tự tại thì niết bàn còn dùng vào đâu mà cầu chứng với đắc. Thế nào là gốc bệnh? Gốc bệnh có vì có tâm phan duyên. Chừng nào còn có tâm phan duyên thì gốc bệnh còn. Phan duyên là tâm không an, bất tịnh, ngồi nơi này mà nghĩ đến nơi khác. Đối tượng phan duyên là gì? Đối tượng phan duyên là tam giới. Làm sao đoạn được phan duyên? Muốn đoạn phan duyên phải vô sở đắc. Vô sở đắc thì hết phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Vô sở đắc có nghĩa là phải viễn ly hai thứ kiến chấp. Hai thứ kiến chấp là gì? Là nội kiến và ngoại kiến. Nội kiến là chấp bản ngã của tự thân, ngoại kiến là chấp hiện tượng vạn pháp bên ngoài. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, đây là những điều Bồ Tát có bệnh cần phải điều phục tâm mình nhằm đoạn trừ các khổ, lão, bệnh, tử. Đó là Bồ Đề của Bồ Tát. Nếu không như thế thì việc tu sửa của mình sẽ không có được trí tuệ sắc bén. Ví như có chiến thắng đối thủ ngoan cường thì mới gọi là chàng dũng sĩ. Được vậy, Bồ Tát gọi đó là chiến sĩ tiêu trừ bọn giặc cướp, lão, bệnh, tử. Bồ Tát có bệnh quán chiếu tư duy rằng bệnh của ta đây không thật có, bệnh của chúng sinh cũng không thật có. Quán chiếu tư duy như thế đối với chúng sinh. Nếu sanh khởi lòng đại bi ái kiến thì cần phải xả ly. Bởi vì Bồ Tát nhằm đoạn trừ khách trần phiền não mà phát khởi lòng đại từ bi. Nếu lòng đại bi còn có tâm ái kiến thì ở trong sanh tử sẽ có lúc mỏi mệt mà thoái thoát đạo tâm. Xa lìa đại bi ái kiến thì hóa độ chúng sinh đời này kiếp khác cũng không có chán nản mỏi mệt. Người không bị ràng buộc, đang bị ràng buộc mà dạy cách mở ràng buộc cho người khác là chuyện không thể có. Mình không bị ràng buộc, mở ràng buộc giúp cho người khác là việc dễ dàng. Thế nên Bồ Tát không nên làm những điều gì khiến cho mình bị ràng buộc. Bồ Tát vào đời là muốn cứu giúp chúng sinh, dạy dỗ cho chúng sinh phá trừ vô minh vọng thức đã làm cho tâm điên trí đảo mà sanh ra phiền não khổ đau để tạo nghiệp. Hễ có nghiệp là có tái sinh, là còn sinh tử, là nguồn gốc của bệnh, già và chết. Do đó, nếu muốn trừ cái gốc của khổ đau đã cột chặt con người vào tam giới thì phải biết tư duy quán chiếu để thấu hiểu rằng vạn pháp vô sở đắc, tức là tất cả mọi vật thể trong thế gian này không có gì là được cả. Tại sao? Bởi vì trong thế gian này không có cái gì là thật có cả. Vạn pháp trong thế giới hữu hình này chẳng qua là kết quả của những duyên khởi, tức là ngày nay nếu duyên kết là có, ngày mai duyên tan là mất, là hoại. Vì thế mới có câu vạn pháp giai không, duyên sanh như huyền là vậy. Thế giới vũ trụ, kể cả con người cũng là giả huyền, là hư vọng, thì lục căn, lục trần, lục thức đều là hư huyền, là ảo ảnh, là sương mai, là điện chớp, là phù du mà thôi. Có ai bắt được làn khói đâu. Con người vì bị vô minh che lấp nên nghĩ rằng cái gì trong đời này cũng thật, cũng bền chắc, nên cố tạo tác, giữ gìn để tạo ra nghiệp. Đến khi buông tay nhắm mắt mới biết tất cả cũng như những làn khói lam chiều mà thôi. Khi biết được như thế thì con người sẽ không còn bám giữ, tức là phá được chấp ngã và chấp pháp rồi. Khi thực hành được như vậy thì bên trong tâm không hề bị dao động và bên ngoài không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thăng trầm của tạo hóa. Được như thế thì tâm chắc chắn sẽ thanh tịnh, tức là chúng ta đang sống với chân tâm, với thật tánh, với ông Phật của chính mình vậy. Ngay cả Bồ Tát mà còn phải sợ chấp ngã chấp pháp sao? Vì còn chấp ngã nên thấy có ta, và chấp pháp nên thấy có người và vạn pháp. Có ta nên ta bệnh mà thương chúng sinh bệnh, đó là ái kiến. Tại sao? Vì thấy có ta nên tuy là làm lợi ích cho chúng sinh, nhưng làm lâu thì sẽ mệt mỏi, làm hoài thì sẽ nhàm chán. Còn thấy có người nên thấy chúng sinh đau khổ thì mình thương, mình giúp đỡ, và thấy chúng sinh xấu ác thì mình ghét, mình xa lánh. Chính vì có ta và có người mà tâm có sự phân biệt, bất bình đẳng, làm tổn thương lòng từ bi, đánh mất tánh vô tư chánh trực. Bây giờ nếu không còn chấp ngã chấp pháp thì Bồ Tát khi làm mọi việc mà không còn thấy mình làm, không còn thấy chúng sinh được cứu độ, không thấy mình và chúng sinh có sự khác biệt, thì đây chính là làm việc trong tinh thần vô ngã vị tha của nhà Phật. Thí dụ, có một ni cô làm việc thiện trong một viện mồ côi. Trong viện mồ côi này có hàng trăm trẻ em, lớn có, nhỏ có, thông minh có, khờ dại có, sinh có, xấu có. Vị ni cô này vì thương chúng sinh mà giúp đời. Nhưng nếu gần gũi lâu ngày với các em thì sẽ thích em này hơn, thấy em kia dễ thương hơn, bực mình vì em nọ khó dạy quá. Thì tâm từ bi sẽ biến thành ái kiến từ bi, tức là từ bi mà còn thiên vị, Một yếu tố chính của độ sanh vô ngã là Bồ Tát. Hay chúng sinh khi làm việc lợi ích cho người thì đừng nên nhớ việc làm của mình. Làm rồi thì quên, vì nhớ là còn mong đợi người đền đáp hoặc kể công để khoe khoang, chỉ làm tăng trưởng cái bản ngã của mình. Không còn bị ái kiến che lấp chân tánh thì sẽ không còn bị ràng buộc. Mình không bị ràng buộc, tức là tự độ, thì mới có thể giúp cho người cởi trói cho họ, tức là độ tha. Khi không còn chấp ngã chấp pháp, nghĩa là mình cũng không, người cũng không, và sợi dây trói cũng không thật, thì cần gì phải cởi trói mà vẫn ung dung tự tại giải thoát như thường. Thế nào là bị ràng buộc? Thế nào là được mở ràng buộc? Đam mê thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc. Sử dụng các phương tiện trong sinh hoạt là Bồ Tát không bị ràng buộc. Lại nữa, Bồ Tát không phương tiện, không trí tuệ là bị ràng buộc. Có phương tiện, có trí tuệ là Bồ Tát được mở ràng buộc. Thế nào là không phương tiện, không trí tuệ, Bồ Tát bị ràng buộc? Nghĩa là Bồ Tát dùng tâm ái kiến mà trang nghiêm cõi Phật, hóa độ chúng sinh, dùng không, vô tướng, vô tác mà điều phục tâm của mình. Đó là Bồ Tát không phương tiện, không trí tuệ, Bồ Tát bị ràng buộc. Có trí tuệ, có phương tiện, Bồ Tát được mở ràng buộc là thế nào? Nghĩa là Bồ Tát lìa xa các tham dục, sân nhuế, tà kiến, các phiền não mà trồng cội phước, hồi hướng thẳng vô thượng Bồ Đề. Đó là có trí tuệ, có phương tiện, Bồ Tát được mở ràng buộc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh phải nên quán các pháp như thế. Khi làm việc lợi ích để cứu giúp chúng sinh, cần phải áp dụng phương tiện và trí tuệ một cách sáng suốt. Nếu không thì giải thoát sẽ biến thành ràng buộc. Chẳng hạn như khi về Việt Nam làm từ thiện, nếu tùy theo khả năng hoàn cảnh mà giúp người thì sẽ mang lại sự an lạc thanh thản trong tâm khi làm việc thiện. Đây là giải thoát. Còn nếu sức mình ít mà muốn phô trương làm lớn để lấy tiếng, khiến cho thân tâm bị mệt mỏi đau buồn, thì đây là ràng buộc. Trong cuộc sống, nếu chúng sinh biết điều hòa tâm ý thì tất cả mọi hành động sẽ là giải thoát. Ngược lại, nếu chúng ta miễn cưỡng làm việc không thích hợp với mình, làm việc với tinh thần uể oải, thì dĩ nhiên giải thoát sẽ biến thành ràng buộc. Ngay cả Bồ Tát mà vẫn còn đam mê vào thiền định, vào lục độ ba la mật, vào đạo quả Bồ Đề hay chứng đắc Niết Bàn thì vẫn còn ràng buộc, không được tự tại. Mà Bồ Tát phải luôn luôn dùng trí tuệ, luôn luôn vận dụng phương tiện trong việc độ sanh là Bồ Tát cởi mở ràng buộc, tức là được giải thoát. Sống trong thế gian này không ai giống ai cả. Có người thích nghe nhạc, có người thích đọc sách, có người thích chơi thể thao, có người thích đánh cờ, có người thích được yên tĩnh để trầm tư suy nghĩ, có người thích ồn ào náo nhiệt. Các cô các bà thích đi shopping, còn các ông thì thích đi xem đá bóng hay chơi bida. Vì thế cổ nhân mới có câu nhân sinh quý thích chí, nghĩa là con người sinh ra mỗi người có sở thích khác nhau. Nói chung, cho dù con người có sở thích riêng là gì đi chăng nữa, nhưng nếu bất cứ những việc gì làm cho tham sân si của họ giảm là giải thoát. Ngược lại, những gì làm cho tham sân si của họ tăng là ràng buộc. Vì thế khi Bồ Tát vào đời để cứu độ chúng sinh, phải biết tùy thời tùy duyên thì sự cứu độ mới thật sự viên mãn. Đối với Bồ Tát thì họ dùng trí tuệ để hóa độ chúng sinh, cho dù đó là thuận hay nghịch duyên, họ là tấm gương cho chúng sinh noi theo. Thí dụ như muốn khuyên người không nên say mê cờ bạc thì họ không chơi cờ bạc và hướng dẫn sự tai hại của việc chơi cờ bạc. Chính mình không uống rượu, ăn gian nói dối thì mới khuyên người tránh xa những thói hư tật xấu này. Muốn khuyên chúng sinh thấy sự lợi ích của việc tu hành thì họ phải tránh xa tâm tham, tật đố, không còn phiền giận khổ đau để có cuộc sống an lạc. Có tự độ mới độ tha, tức là cởi trói cho mình trước rồi hãy cởi trói cho người. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là trí tuệ. Thân dù có bệnh mà thường ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sinh không chán nản, mỏi mệt, đó là có phương tiện. Lại quán về thân, thân không rời bệnh, bệnh không rời thân. Thân ấy, bệnh ấy không phải mới, không phải cũ, gọi đó là trí tuệ. Thân dù có bệnh mà không diệt thân, gọi đó là phương tiện. Bồ Tát vào thế gian cũng mang thân sanh tử như chúng sinh, nhưng họ biết tư duy quán chiếu để thấy thân là vô thường, có sanh, có diệt. Thân này là cội nguồn của muôn sự khổ đau, là sự kết hợp của tứ đại, nên thân không có chủ thể, không có tự tánh, là vô ngã tức là không. Vì có trí tuệ nên họ biết thân này là giả huyễn, cho nên không bám víu vào đó, mà chỉ dùng nó như là chiếc bè, là phương tiện để cứu giúp chúng sinh với tấm lòng kiên trì, không mệt mỏi. Họ thi ân mà bất cầu báo, nên cho dù gặp hoàn cảnh nào, thuận hay nghịch, họ vẫn không sờn lòng lùi bước. Thân là do sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa. Nếu tứ đại hòa hợp thì thân yên ổn, bằng ngược lại thì thân bất an, bệnh tật. Đã biết thân là vô thường thì đau yếu, bệnh tật có gì phải quan tâm. Biết như thế là người có trí tuệ. Mặc dù hễ có thân là có bệnh, nhưng không vì thế mà nhàm chán và muốn hủy hoại nó đi. Ngày nào còn mang thân ngũ uẩn thì còn dùng nó làm phương tiện để cứu giúp chúng sinh. Ngay cả khi thân bệnh mà cũng có thể dùng làm phương tiện để tiến tu đạo hạnh, bồi dưỡng trí tuệ. Đó là biết tư duy quán chiếu để thấy thân là vô thường, vô ngã, không và bất tịnh. Có như thế thì tuy biết thân là giả huyễn, nhưng con người vẫn dùng nó như là những phương tiện thiện xảo. Trước là độ cho mình và sau độ cho người. Cho dù có gặp nghịch duyên, chướng ngại, vẫn không lùi chân thoái bước mà tinh tấn vượt qua mọi sóng gió chông gai để viên thành Bồ Tát Đạo. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên như thế mà điều phục tâm của mình, không trụ ở tâm điều phục, cũng không trụ ở tâm bất điều phục. Vì trụ tâm bất điều phục là pháp của phàm phu, trụ ở tâm điều phục là pháp của thanh văn. Thế nên Bồ Tát không trụ ở tâm điều phục và tâm bất điều phục. Ly được cả hai pháp thì Bồ Tát làm việc ở sanh tử mà không bị nhiễm ô, trụ ở niết bàn mà không diệt độ hẳn. Thế nên Bồ Tát hạnh không phải là hạnh phàm phu, cũng không phải là hạnh hiền thánh. Bồ Tát hạnh không phải hạnh cấu, cũng không phải hạnh tịnh. Bồ Tát không còn chấp vào việc điều phục hay không điều phục tâm của mình như phàm phu hay hàng thanh văn, mà đối với Bồ Tát đánh tan mọi vọng thức để quay về với chân tâm, sống với Phật tánh thanh tịnh bất sinh bất diệt mới là thực hành đầy đủ hạnh Bồ Tát. Tại sao? Bởi vì phàm phu thì lúc nào cũng chấp đời là biển khổ, mà muốn hết khổ thì phải diệt cho hết vọng thức điên đảo trong tâm. Họ cố gắng theo con đường giới, định, tuệ để tìm được ánh sáng chân lý mà soi sáng tâm thức của mình, ngỏ hầu tìm sự an lạc hạnh phúc cho mình. Nhưng con đường dẫn tới chân lý gập ghềnh chông gai, làm cho họ thối chí, nản lòng. Biết đời là khổ mà thoát ra chưa được thì cuộc đời dưới con mắt của họ vẫn còn là chông gai chắc trở, bất toại nguyện. Còn hàng thanh văn cũng nhìn đời là vô thường, vô ngã, sinh diệt vô cùng vô tận, nên họ lánh xa thế gian để cố gắng tu tập mà đoạn trừ mọi phiền não khổ đau, ngỏ hầu chứng được sự an lạc thanh tịnh của Niết Bàn cho riêng mình. Do đó, cả hai phương pháp này đều không đúng với hạnh Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát không chấp đời là bể khổ, không chấp có niết bàn an vui, không chấp có vọng thức điên đảo cần phải điều phục. Đối với Bồ Tát, các ngài đã lìa khổ vui, lìa vọng thức điên đảo, vì khi nhập thế độ sanh, tâm của các ngài tịch mặc, không bị khổ vui chi phối. Sáu căn thường sáng tỏ, không dính mắc, khéo tùy duyên mà độ chúng sinh, không sợ nghịch cảnh xa lánh thế gian như hàng thanh văn, và dĩ nhiên không bị tham đắm trong dục lạc như phàm phu. Phàm phu ăn thì chê ngon chê dở, làm thì chỉ cầu lợi cho mình, và tâm thì chìm trong ái dục. Cho nên sáu căn bị dính mắc, làm cho thân khẩu ý bất tịnh mà tạo ra nghiệp. Ngược lại, Bồ Tát tuy ở trong sinh tử mà không bị nhiễm ô. Khác với thanh văn là sợ ô nhiễm, ái dục nên lánh xa trần thế mà cầu an lạc niết bàn. Bồ Tát lăn lộn trốn bụi trần, lấy chướng duyên nghịch cảnh làm đối tượng để độ đời, không sợ dục lạc ô nhiễm, vì tâm của các ngài hằng thanh tịnh. Với tâm tỉnh giác hoàn toàn, các ngài dùng đối tượng của chướng duyên nghịch cảnh mà giáo hóa chúng sinh, để giúp cho họ quay về sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, chuyển ác thành thiện, chuyển xấu thành tốt, chuyển phiền não khổ đau thành thanh tịnh an lành. Bồ Tát hạnh dù vượt quá hạnh ma mà hiện hàng phục các ma. Bồ Tát hạnh cầu nhất thiết chí mà không cầu phi thời. Bồ Tát hạnh dù quán các pháp không sanh mà không vào chánh vị. Bồ Tát hạnh dù quán thập nhị nhân duyên mà tham nhập các tà kiến. Bồ Tát hạnh dù chinh phục tất cả chúng sinh mà không luyến ái. Bồ Tát hạnh dù ưa vui với hạnh viễn ly mà không có ý tưởng diệt hết tướng thân tâm. Bồ Tát hạnh dù sinh hoạt trong tam giới mà không tổn hoại pháp tánh. Bồ Tát hạnh dù không chấp ở việc làm phước đức mà vẫn trồng các cội phước đức. Bồ Tát hạnh dù thấy tất cả vô tướng mà vẫn cứu độ chúng sinh. Bồ Tát hạnh dù biết vạn pháp vô tác mà vẫn hiện thọ thân. Bồ Tát hạnh dù việc làm vô khởi mà khởi các hạnh lành. Bồ Tát hạnh dù thực hành lục độ ba la mật mà phổ biến khắp độ tâm và tâm sở pháp của chúng sinh. Bồ Tát hạnh dù thực hành tứ vô lượng tâm mà không tham đắm sanh cõi phạm thế. Bồ Tát hạnh dù thực hành thiền định giải thoát tam muội mà không đắm nhiễm vị thiền. Bồ Tát hạnh dù thực hành tứ niệm xứ mà không vĩnh viễn xa lìa thân, thọ, tâm, pháp. Bồ Tát hạnh dù thực hành tứ chứng cần mà không rời bỏ sự tinh tấn của thân tâm. Bồ Tát hạnh dù thực hành tứ như ý túc mà được tự tại thần thông. Bồ Tát hạnh dù thực hành ngũ căn mà phân biệt các căn lợi độn của chúng sinh. Bồ Tát hạnh dù thực hành ngũ lực mà ưa cầu thập lực. Bồ Tát hạnh dù thực hành thất giác chi mà phân biệt trí tuệ Phật. Bồ Tát hạnh dù thực hành bát chánh đạo mà ưa thực hành vô lượng Phật đạo. Bồ Tát hạnh dù thực hành pháp chỉ quán trợ đạo mà không bị rơi vào tịch diệt hoàn toàn. Bồ Tát hạnh dù biết rõ các pháp không sanh không diệt mà vẫn dùng tướng hảo trang nghiêm thân. Bồ Tát hạnh dù hiện oai nghi thanh văn duyên giác mà không rời pháp thật. Bồ Tát hạnh dù tùy thuận thật tướng mà vẫn tùy thuận chỗ hiện thân cần thiết. Bồ Tát hạnh dù quán đất nước chư Phật vắng lặng như hư không mà hiện cảnh trí thanh tịnh của cõi Phật. Bồ Tát hạnh dù được thành Phật đạo chuyển pháp luôn, nhập niết bàn mà không rời bỏ đạo Bồ Tát. Muốn thực hành đầy đủ hạnh Bồ Tát, các ngài thị hiện vào nơi sinh tử, sống chung đụng với say đắm sắc dục mà không hề bị ô nhiễm, tuy hóa độ mọi loài chúng sinh mà không hề bị dính mắc, không biến tình thương rộng lớn thành từ bi ái kiến. Tuy biết vạn pháp là không, thế gian giả tạm, mà các ngài vẫn trồng các cội lành công đức. Biết thân là vô ngã, vô thường, vô tướng, các ngài vẫn cứu độ tất cả chúng sinh, không bỏ sót một ai. Vẫn biết thế gian vũ trụ là do duyên sinh phát khởi, chứ không do ai tác tạo, mà các ngài vẫn thị hiện làm cách hạnh lành. Biết đời là vô khởi, tức là vô sanh, mà lúc nào các ngài cũng khởi sanh làm các việc lành. Tuy biết tu hành là vô cầu vô chứng đắc, các ngài vẫn dìu dắt chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ để cùng hưởng hương vị tịch diệt an lạc của niết bàn. Bồ Tát vì chúng sinh mà tu theo pháp thập nhị nhân duyên, thực hành lục độ ba la mật hay quán chiếu 37 phẩm trợ đạo mà tâm không hề dính mắc các pháp sinh diệt của thế gian. Các ngài dựa theo các pháp tu để dìu dắt chúng sinh đến bờ giải thoát, vì tất cả các pháp chỉ là phương tiện, là ngón tay mà đạt được cứu cánh, là ánh sáng huyền diệu của mặt trăng, là chân lý. Tuy Bồ Tát đã thấu rõ bản thể bất sanh bất diệt là chân tâm, là Phật tánh thanh tịnh bên trong, tức là không, nhưng không và sắc không thể rời nhau. Vì thế khi thị hiện mang thân ngũ uẩn, tức là sắc, thì các ngài vẫn đeo chuỗi ngọc tràng hoa, y phục lộng lẫy mà trang nghiêm cho tướng hảo của mình, để cho chúng sinh kính mến mà quy theo. Còn các ngài không hề đắm say những thứ sinh diệt kia. Tuy hiện thân là thanh văn, duyên giác, nhưng không quên nhắc nhở chúng sinh mục đích tối hậu vẫn là viên thành Bồ Tát Đạo. Đó là tuy đã thành Phật, nhưng vẫn vì chúng sinh mà thị hiện độ sanh cứu khổ. Cũng như Quán Thế Âm Bồ Tát, vốn là một vị cổ Phật, danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, đã thị hiện làm thị giả cho Phật A-di-đà với danh hiệu Đại Từ Đại Bi và ứng hiện rất nhiều thân để cứu khổ cứu nạn cho tất cả mọi loài chúng sinh trong cõi ta bà này. Bồ Tát vào đời độ sinh cũng vì lợi ích cho chúng sinh. Họ thị hiện làm người ác, làm người xấu để khai thị, giúp đỡ chúng sinh bỏ ác phục thiện. Cũng giống như khi xem một tuồng hát, thì kẻ đóng vai ác, đóng vai tham sân si, bất cố liêm sỉ, đâu phải là vai dễ. Phải có tài diễn xuất để lột hết những tánh tham tật đố, hại người, lợi mình, thì diễn viên đó mới thành công được. Ở đây Bồ Tát khi thực hành các hạnh nguyện, các ngài cũng phải như thế. Các ngài thị hiện tham sân si để làm Phật sự, bởi vì tham để cảnh tỉnh chúng sinh phát tâm bố thí, sân để giúp đỡ chúng sinh phát huy tâm nhẫn nhục, và si để dẫn dắt chúng sinh tịnh tâm bằng cách niệm Phật hay tham thiền. Các ngài giả bộ làm việc ác để cho chúng sinh thấy đây là tội lỗi mà xa lánh, cũng như cha mẹ la dạy con cái là muốn cho chúng chăm lo học hành. Vì thế, đối với Bồ Tát, họ không chấp phương tiện mà chỉ quan tâm đến cứu cánh. Do đó, nếu thị hiện tham sân si để cảnh tỉnh người mà tâm hằng thanh tịnh, thì đó là Bồ Tát. Ngược lại, tâm còn tham sân si thì vẫn là phàm phu. Bồ Tát lúc nào cũng lấy từ bi và trí tuệ làm gốc. Bởi vì từ bi là tình thương không phân biệt thân sơ và chính là tình thương chân thật bình đẳng. Nhưng từ bi mà không có trí tuệ thì từ bi dễ bị tình cảm chi phối, thiếu sáng suốt và yếu đuối. Còn trí tuệ mà thiếu từ bi thì thành trí tuệ khô, tức là sự khôn ngoan, mánh lới, chỉ làm lợi ích riêng cho mình, phát triển tánh tham tật đố và tăng trưởng bản ngã mà thôi. Vì thế, Bồ Tát luôn luôn lấy bi trí viên thông mà hành đạo, vào đời nhập thế để cứu giúp cho chúng sinh mà trí tuệ hằng sáng. Tuy đã chứng đắc quả niết bàn thanh tịnh, nhưng không an hưởng cho riêng mình, mà tự nguyện nhập thế độ sanh, cứu vớt chúng sinh còn trầm luôn trong biển sinh tử luân hồi. Vì hạnh Bồ Tát rộng lớn như thế mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát lời thệ nguyện rằng: ngày nào còn chúng sinh bị đọa vào tam ác đạo thì ngài chưa thành Phật. Khi độ hết chúng sinh, ngài mới thành chánh giác. Sau khi Trường Già Duy Ma Cật nói thời pháp ấy, có 8.000 thiên chúng tùy tùng phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị trời nhờ tu thập thiện nên có nhiều phước báu mà được hưởng rất nhiều dục lạc và chịu ít phiền não khổ đau. Nhưng sướng thì dễ bị mê, nên khi nghe ông Duy Ma Cật giảng giải về những công hạnh lợi tha, vô ngã độ sanh của Bồ Tát Đạo, thì tất cả như người mù được sáng, người mê chợt tỉnh, nên đều phát tâm vô thượng Bồ Đề với mục đích trong sáng là trên cầu sớm viên thành Phật Đạo và dưới mong độ tất cả chúng sinh. Dục lạc, phước báu chỉ là cái vui tạm bợ nhất thời và thường đưa đẩy chúng sinh lún sâu vào vòng sinh tử triền miên. Khi đã thông hiểu tính vị tha vô ngã thì các vị trời có thể khắc chế được tâm tham đắm dục lạc, bớt lòng ích kỷ, hướng về cứu giúp chúng sinh để phát triển Bồ Đề tâm mà được giải thoát giác ngộ. Tóm lại, phẩm văn thù này muốn nhắn nhủ chúng sinh nguyên tắc căn bản của Đạo Phật là tự độ rồi mới độ tha. Vì thế gian đầy rẫy chướng ngại và con người luôn tham đắm lợi danh, dục lạc, cho nên nếu chưa điều phục được tâm của mình mà vội lo cứu người độ thế thì khó lòng khắc phục những bất trắc của cuộc đời. Khi tâm của mình tịnh thì thấy thế giới chung quanh an lành, thanh tịnh, cho dù có gặp thuận hay nghịch duyên, cũng như các vị Bồ Tát vào đời độ sanh vô ngã, chúng sinh nên phát triển lòng từ bi của chính mình với lòng vô cầu vô ngã, vị tha, không chấp phương tiện khó khăn nhọc nhằn, không phân biệt kẻ thân người sơ, người cao kẻ thấp, mà cứu giúp chúng sinh, lấy nghịch cảnh làm thuận duyên mà hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát lúc nào cũng lấy câu nội bất động tâm, ngoại bất chấp tướng làm phương châm hành động. Khi thấy mình và chúng sinh không có sự khác biệt về hình tướng, bề ngoài tuy có khác nhau nhưng thể tánh bên trong vẫn là một, thì bất cứ sự giúp đỡ nào cho chúng sinh chính là sự giúp đỡ cho chính mình vậy. Chương thứ 6. Phẩm bất tư nghì. Bất tư nghì có nghĩa là vượt ra ngoài những khái niệm suy tư phân biệt về sự hiểu biết thông thường của con người. Vì thế, sự kiện bất khả tư nghì cũng được hiểu là những hiện tượng chưa từng có, chưa từng xảy ra mà nay có. Dựa trên định nghĩa trên, ông Duy Ma Cật là người bất tư nghì. Ông thuyết bất tư nghì pháp và trình diễn bất tư nghì cảnh cho bất tư nghì đại chúng để khởi động bất tư nghì tâm. Ông Xá Lợi Phất thấy trong tỉnh thất không có giường, cũng chẳng có chiếc ghế nào. Ông bèn khởi ý nghĩ, tỉnh thất trống trơn như thế này, chư Bồ Tát và Thanh Văn chúng tôi sẽ ngồi vào đâu? Biết ý nghĩ của ông Xá Lợi Phất, trường giả Duy Ma Cật bèn nói, thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài vì pháp đến đây hay vì chỗ ngồi mà đến? Tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì chỗ ngồi, ngài Xá Lợi Phất đáp lại. Trường giả Duy Ma Cật là người giàu có, vợ con tôi tớ đầy nhà, nhưng ông dùng thần thông làm cho bàn ghế biến mất, chỉ còn căn tịnh thất trống không. Nhà trống không tiêu biểu cho tâm thanh tịnh, và bàn ghế biến mất là ám chỉ cho vạn pháp giai không. Muốn thấy được chân lý, chúng sinh bên trong phải phá cho được ngã chấp, và bên ngoài đánh tan mọi pháp chấp thì tâm được như như bất động. Người Phật tử thông thường thì đến chùa lạy Phật vì thấy chùa đẹp, Phật to. Đây chỉ là phương tiện để gieo duyên dành cho những người sơ cư có cơ hội quy y trở về với đạo Phật và chưa thấu hiểu đạo lý huyền diệu qua liễu nghĩa đạo thừa. Vì chùa to Phật lớn chỉ là Phật tướng sinh diệt, mà Phật tâm tức là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, bất sinh bất diệt mới quan trọng. Phật tánh là bản thể chân không thì không hình tướng, màu sắc, kích thước, trọng lượng thì đã có sẵn trong tâm của tất cả mọi chúng sinh. Vì thế chỗ ngồi nơi lại Phật là sắc tướng sinh diệt thì quan tâm làm gì? Cho nên khi về chùa thì ngồi đâu cũng được, thậm chí ngồi ngoài hiên mà tâm thanh tịnh thì vẫn thông đạt giáo pháp như thường. Cầu pháp là tu học để thấy được Phật tâm của mình mà có được giải thoát giác ngộ thì mới là cứu cánh. Do đó từ nay về chùa nghe pháp mới là cứu cánh, chứ đừng quan tâm đến cơm chay hay cảnh chùa to Phật lớn. Vì người Phật tử đến với Tam Bảo thì chùa to, chùa nhỏ có khác gì nhau? Tuy nhiên cổ nhân cũng có câu chùa đất Phật vàng, nghĩa là tuy là chùa tranh vách lá nhưng lại có cao tăng đắc đạo. Thưa Xá Lợi Phất, người thực tâm cầu pháp thân mạng còn không đáng tiếc, hà huống phải quan tâm nghĩ đến chỗ ngồi. Cầu pháp phải quên đi cái thân ngũ uẩn. Cầu pháp phải đóng bít kín lục căn, cắt dứt lục trần và vô hiệu hóa tất cả lục thức. Đi nghe pháp cốt là để học chánh pháp, hành chánh pháp và sống đúng theo chánh pháp. Vì thế người cầu pháp cho đến thân mạng của mình cũng không tham tiếc thì chỗ ngồi có xá gì. Do đó khi đã sống đúng với chánh pháp thì không còn gì để bám víu cả, ngay cả chánh pháp cũng phải bỏ, quên đi thì tâm không còn dính mắc và sẽ được an vui tự tại. Lúc đó con người mới trở về được với căn bản trí, tức là vô phân biệt trí, nghĩa là thấy tất cả mà như không thấy gì hết, hay là như không thấy gì hết mà thật ra là thấy tất cả. Biết tất cả mà như không biết gì hết, hay là như không biết gì hết mà biết tất cả. Cầu pháp không cầu những phiền trược tương quan trong cõi dục, cõi sắc và cõi giới. Tất cả những pháp như sắc, tài, danh, lợi là những pháp ràng buộc con người vào trong các cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc thì không nên cầu. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, người cầu pháp không phải vì ham quả vị Phật. Chúng sinh đến chùa nghe pháp với tâm cầu một ngày nào đó sẽ được thành Phật, nhưng đây chỉ là giáo lý phương tiện tiểu thừa, là giáo lý bất liễu nghĩa. Còn kinh điển giáo lý liễu nghĩa tối thượng thừa thì cầu pháp là không cầu gì hết, vì bất cứ cầu việc gì cho dù đó là cầu thành Phật thì cũng là tham. Dù là tham Bồ Đề, tham Niết Bàn thì vẫn là tham, vẫn còn dính mắc thì tự tánh thanh tịnh không hiển bày. Nếu vì tham mà cầu Bồ Đề, cầu Niết Bàn, cầu thành Phật thì đã quên đi Bồ Đề, Niết Bàn đã có sẵn trong chúng sinh, chứ còn ở đâu nữa mà cầu. Nói cách khác, nếu cầu như vậy là chúng sinh đã bỏ mất quả vị Phật của chính mình rồi. Một khi đã quên đi quả vị Phật của mình, tức là quên đi Phật tánh, quên đi tự tánh thanh tịnh bản nhiên, hay là Như Lai viên giác diệu tâm của chính mình, thì tìm ở đâu cho có quả vị Phật? Vì thế chúng sinh đi trên con đường Bồ Tát thì làm bất cứ việc gì có ích lợi cho chúng sinh mà không cần phải cầu cho thành Phật. Khi đạt đến đỉnh cao tột cùng của trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, chúng sinh nhận chân chân lý, tức là thành Phật. Cũng như trăm ngàn con sông, con suối mà nếu có được nước trong thì ánh trăng vẫn chiếu rọi được như thường. Và cho dù đồi cao núi thẳm mà không có mây đen che lấp thì bầu trời trong sáng như nhau. Nếu tâm hồn không còn phiền não vô minh thì tự tánh Niết Bàn tịch diệt hiện ra mà không cần mong cầu trông đợi. Và khi Bồ Đề tự tánh đạt đến đỉnh cao giác ngộ thì chúng sinh là Phật, chớ Phật ở đâu nữa mà cầu. Tóm lại, dựa theo lý tánh tuyệt đối thì Phật bảo cũng không cầu, pháp bảo cũng không đắc và tăng bảo cũng không trụ. Bởi vì trong thế giới chân không thì Phật, pháp, tăng vốn là một, tức là nhất thể tam bảo đã có sẵn trong chúng ta. Vì thế nếu chúng sinh bỏ được tâm mong cầu, không còn ngã chấp, pháp chấp thì chân lý sẽ hiện bày. Cầu pháp không phải vì đam mê giáo pháp. Giáo pháp của Như Lai chính là ba tạng kinh điển, kinh tạng, luật tạng và luận tạng, cũng chỉ là phương tiện, là ngón tay chứ không phải là cứu cánh giải thoát giác ngộ hay là ánh sáng huyền diệu của mặt trăng. Nếu chúng sinh cầu pháp học kinh mà đam mê theo giáo pháp thì cũng như xuống bè rồi ham mê chiếc bè mà quên đi cứu cánh là đến bờ bên kia. Dầu giáo pháp có huyền diệu hay ho đến đâu cũng chỉ là phương tiện mà chúng sinh có thực hành mới được thực chứng, tức là dùng bè để qua sông chứ không tham đắm say mê chiếc bè. Cũng như nương theo ngón tay để thấy ánh trăng chân lý, và khi thấy được ánh sáng chân lý nên bỏ quên ngón tay cũng như bỏ quên chiếc bè mới có thể bước được lên bờ giác ngộ. Cầu pháp không phải vì cảm tình với chúng tăng. Người Phật tử thường sống với cảm tình nên nghĩ rằng chỉ đi chùa của mình và chỉ ủng hộ chùa hay thầy của mình mà thôi. Nhưng thật ra cầu pháp là cốt để học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Cho nên bất cứ vị thầy nào nói đúng theo chánh pháp, đúng với chân lý và có thể đem lại sự lợi lạc cho việc tu học của mình thì chúng sinh thọ pháp. Cảm tình vì thương thầy, muốn bố thí cúng dường để được gọi là thí chủ hạng nhất, mà không nghe được giáo pháp để tu tập hướng về giải thoát giác ngộ là mê muội, là thiếu sáng suốt, là lỗ lã, là tự chuốc lấy khổ đau về sau. Không vì thấy khổ mà cầu pháp, không vì đoạn tập mà cầu pháp, không vì chứng đắc Niết Bàn mà cầu pháp, và cũng không vì nguyên nhân chứng đắc Niết Bàn mà cầu pháp. Tại sao? Bởi vì pháp không phải hí luận. Nếu nói rằng ta vì thấy khổ, vì đoạn tập, vì chứng Niết Bàn, vì tu đạo mà cầu pháp thì pháp đó trở thành hí luận, không phải cầu pháp. Đối với người tu tiểu thừa, tức là giáo lý phương tiện, họ thấy có mình tu, tức là còn chấp ngã, thấy có pháp môn để tu, có chúng sinh để độ và còn có Niết Bàn để chứng đắc, tức là còn chấp pháp, nên họ còn lanh quanh luẩn quẩn trong thế giới của sắc tướng hữu vi, nên không thể nào chứng nghiệm thế giới thanh tịnh vô vi được. Nói chứng đắc chứ thật ra không có chứng đắc gì cả. Tại sao? Cái mà chúng ta gọi là chứng đắc chính là bổn tính cố hữu hay bản lai diện mục, tức là Phật tánh vốn đã có sẵn trong tất cả mọi người. Chúng sinh không thấy biết đó là vì bị màn vô minh dày đặc che lấp. Nếu xóa tan được màn vô minh hắc ám này, ánh sáng huyền diệu của chân lý sẽ hiển hiện ra ngay. Nếu chúng sinh lìa xa tham đắm lợi danh, thì tự tánh Niết Bàn xuất hiện mà không cần phải cầu mong trông đợi gì hết. Đối với hàng tiểu thừa, họ nhìn đời tức là thế giới hữu vi tục đế bằng nhục nhãn, nên họ thấy sự sinh diệt vô thường của vạn pháp, khiến cho tâm bất tịnh mà cố tu để cầu chứng Niết Bàn, ngỏ hầu tìm sự an vui tự tại. Trong khi đó, giáo lý liễu nghĩa tối thượng đại thừa thì nhìn thế giới vũ trụ bằng trí tuệ bát nhã ba la mật, nên trong tướng không chẳng có cái gì gọi là khổ, chẳng có cái gì là nguyên nhân của sự khổ, và dĩ nhiên tự tánh thanh tịnh bản nhiên luôn luôn có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh, thì Niết Bàn còn dùng vào đâu được mà cầu với chứng. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt, nếu biểu hiện qua hành vi sanh diệt thì đó là cầu sanh diệt chứ không phải là cầu pháp. Pháp là vô nhiễm, nếu nhiễm ở pháp cho đến nhiễm Niết Bàn, thế là cầu nhiễm chứ không phải là cầu pháp. Pháp không năng hành, sở hành, nếu dùng ý hành ở nơi pháp, đó là cầu năng hành, sở hành chứ không phải là cầu pháp. Pháp không có thủ xả, đối với pháp mà có ý thủ xả, đó là cầu thủ xả chứ không phải là cầu pháp. Pháp không có xứ sở, nếu chấp nê xứ sở, đó là cầu xứ sở chứ không phải cầu pháp. Pháp là vô tướng, nếu dựa trên tướng để nhận biết, đó là cầu tướng chứ không phải là cầu pháp. Pháp không được trụ, nếu trụ ở nơi pháp, đó là cầu trụ chứ không phải là cầu pháp. Pháp không phải là thấy, nghe, hiểu biết, nếu biểu hiện qua thấy, nghe, hiểu biết, đó là cầu thấy, nghe, hiểu biết chứ không phải là cầu pháp. Vì vậy cho nên, thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu là người cầu pháp, đối với tất cả không nên khởi ý niệm cấu. Pháp là tịch diệt, không sanh diệt, cho nên nếu để tâm thanh tịnh thì sẽ được an nhiên tự tại. Pháp là vô nhiễm, cho nên nếu còn tham đắm ngay cả chứng đắc Niết Bàn thì đó là ô nhiễm. Pháp không tạo tác, cho nên bất cứ việc gì có lợi ích cho chúng sinh thì làm, mà làm xong thì bỏ, không nhớ đến. Pháp không có thủ xả và xứ sở, bởi vì người biết nhập chủng tánh đại thừa thì chỗ nào tu cũng được, tu nhà cũng tốt, tu chợ cũng hay, và tu chùa cũng tiện. Thật ra tu nhà hay tu chợ thì khó hơn tu chùa, bởi vì ở nhà và ở chợ gặp nhiều cảnh trái ý nghịch lòng, và tiếp xúc nhiều chúng sinh xấu ác, nên có nhiều cơ duyên thực hành Bồ Tát Đạo. Pháp là vô tướng, vì nếu còn chấp có tướng giàu, nghèo, cao, thấp, đẹp, xấu, là tâm còn phân biệt chấp trước, không bình đẳng. Pháp không được trụ ở bất cứ pháp môn nào, mà phải tùy thuận theo chúng sinh mà hoan hỷ hướng dẫn họ tu hành. Căn cơ của chúng sinh sai khác, nên nếu ai thích niệm Phật thì cùng họ niệm Phật, ai muốn tham thiền thì cùng họ tham thiền nhập định, ai muốn trì chú thì cùng họ tu trì thần chú mật ngữ. Pháp môn nào cũng tốt cả, như trăm sông cùng đổ về biển lớn là giải thoát giác ngộ. Dựa theo giáo lý tiểu thừa, tức là pháp sắc tướng sinh diệt, thì thấy cuộc đời khổ đau nên họ cầu vui, cầu hạnh phúc, mà có cầu có xin là tâm còn tham đắm. Nhưng dựa theo triết lý đại thừa thì khi chúng sinh làm một việc thiện, chính họ đã có sự lợi ích rồi. Bởi vì làm việc thiện thì tâm thức được tự tại, thân tâm được an vui, và dĩ nhiên luật nhân duyên quả báo sẽ tự động đền bù cho họ những phước đức sau này, cho dù họ có cầu hay không. Thêm nữa, chúng sinh thường hồi hướng việc làm tốt của mình cho mọi loài chúng sinh để cùng sớm thành Phật Đạo. Một lần nữa, tư tưởng này chỉ áp dụng cho giáo lý tiểu thừa, tức là giáo lý phương tiện. Vì chúng sinh còn cầu mong sớm được thành Phật, giáo lý tiểu thừa thì nương vào năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện. Mà một khi còn năng nở thì con người vẫn còn vướng mắc vào vòng bất ý, bất toại nguyện. Ngược lại, giáo lý liễu nghĩa đại thừa không cần phải hồi hướng, không mong cầu bất cứ việc gì, ngay cả quả vị Phật, vì bản nguyên chúng sinh đã là Phật rồi. Nói tóm lại, cầu Pháp theo tinh thần Đại Thừa là không cầu một cái gì hết. Vì nếu chúng sinh biết học chánh Pháp, biết hành chánh Pháp và biết sống theo chánh Pháp, thì trong ta đã có đầy đủ những đức tính thường, lạc, ngã, tịnh rồi. Bởi vì các Pháp không sanh không diệt nên nói là thường, lúc nào cũng an nhiên tự tại nên gọi là lạc, là chủ sinh, là muôn pháp nên gọi là ngã, và không bị cấu nhiễm nên gọi là tịnh. Thêm nữa, Bồ Đề và Niết Bàn là vô tại, vô bất tại, tức là nó không có ở đâu hết, mà không ở đâu chẳng có Bồ Đề Niết Bàn. Nó không có trong con người nào hết, nhưng không có con người nào là không có Bồ Đề Niết Bàn. Do đó kinh nói, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, nghĩa là một khi tâm của mình đã tịnh thì thế giới chung quanh của mình sẽ là cõi tịnh độ. Vì thế nếu tâm đã thanh tịnh thì có Bồ Đề, Niết Bàn mà khỏi phải cầu cái gì hết. Còn tâm không thanh tịnh thì có cầu cũng không bao giờ có. Cũng như khi đào ao thì khỏi phải trông chờ trăng sao gì hết. Miễn là cái ao làm xong có nước trong, đứng lặng thì trăng sao sẽ rọi vào mà thôi. Ông Duy Ma Cật nói xong những điều trên, bấy giờ có 500 thiên tử đối với các pháp có được cái nhận thức thanh tịnh, tức là đắc pháp nhãn tịnh. Các vị trời nhờ tu 10 điều thiện mà có phước báo lành. Nay nhờ nghe được những lời mầu nhiệm của ông Duy Ma Cật mà thấy được thế giới của bản thể chân như, thì tâm không còn mong cầu tham đắm mà chỉ thực hành Bồ Tát đạo cho được viên mãn. Họ như người mù được sáng, người mê được tỉnh và thấy được chân lý. Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng, nhân giả từng vân du vô lượng, vô số cõi nước, ngài biết cõi Phật nào có tòa sư tử đẹp nhất do công đức trang nghiêm thành tựu? Có, thưa cư sĩ. Bồ Tát Văn Thù đáp, ở về phương Đông, từ đây phải trải qua 36 hằng hà sa nước, có thể giới tên Tu Di Tưởng. Đức Phật ở cõi nước đó hiệu Tu Di Đăng Vương, đang chủ thế. Thân Phật lớn hơn 84.000 do tuần. Tòa sư tử của Phật cũng cao 84.000 do tuần, lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Ông Duy Ma Cật vận dụng hiện sức thần thông khiến 32.000 tòa sư tử lộng lẫy trang nghiêm cao rộng tự chuyển vào trong tịnh thất của ông trong khoảnh khắc. Chư Bồ Tát, các đệ tử, đế thích, phạm thiên nghĩ rằng việc này từ trước đến nay chưa từng thấy. Chu vi ngôi tịnh thất hữu hạn chừng ấy lại bao dung cả 12.000 tòa sư tử đồ sộ thế kia mà không chướng ngại gì nhau. Thành Tỳ Xá Ly cũng có chừng mực phạm vi của nó, thế mà mọi hiện trạng đều y nguyên như cũ, không chật chội hơn chút nào. Cư sĩ Duy Ma Cật bây giờ mới bắt đầu biểu diễn chân lý bất khả tư nghị giải thoát. Giải thoát bất tư nghị là sự giải thoát mà chỉ có một mình biết và một mình hay mà thôi. Người kế bên cũng không hề cảm biết, ngoại trừ những bậc có trí huệ, tức là trình độ nhận thức chân lý và trình độ trí tuệ tu tập ngang nhau thì mới biết được. Nhưng người học Phật nếu muốn thể nhập sâu sắc chân lý huyền diệu này mà không bị rơi vào mê tín dị đoan và có thể cắt nghĩa được những bất tư nghị sự của Bồ Tát Thi Thố để hiểu đúng những bất tư nghị pháp của Bồ Tát nói, và có thể thật thấy mà không phải thấy thật những bất tư nghị cảnh giới mà Bồ Tát trình diễn, thì tuyệt đối không được khởi niệm tin rằng ông Duy Ma Cật có tài phép biến hóa như một nhà ảo thuật hay một vị thôi miên phù thủy. Bồ Tát trụ trong pháp môn bất tư nghị nên có thể làm tất cả việc bất tư nghị. Bởi vì Bồ Tát biết sử dụng quán trí bất tư nghị để thấy và biết rõ tánh duyên khởi huyền diệu của vạn pháp. Vì thế, khi nói đến bất tư nghị mà chúng sinh không vận dụng công phu trong việc tư duy quán chiếu để thể nhập thập huyền duyên khởi thì không thể nào hiểu đúng được tông chỉ mục đích của kinh. Thập huyền duyên khởi là 10 sự duyên khởi huyền diệu của tất cả vạn pháp trong thế giới nhân sinh vũ trụ này mà được giải thích trong bộ kinh Hoa Nghiêm, Sớ Sao và bộ Tham Huyền Ký của Ngài Hiền Thủ, đó là: thứ nhất, đồng thời cụ túc, tương ưng. Trong mỗi một pháp nào đồng thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các pháp khác trong vũ trụ. Thí dụ một giọt nước có đủ muôn ngàn sông biển. Thứ hai, nhất đa tương dung bất đồng, nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thể dung nạp lẫn nhau mà không phá hoại cái tướng riêng biệt của mỗi vật. Thí dụ có ngàn cây nến đang cháy trong một gian phòng, nhưng ngọn đèn này lẫn hiệp với ngọn đèn kia mà ngọn đèn nào cũng có ánh sáng riêng của nó. Thứ ba, chư pháp tương tức tự tại. Pháp này dung thông pháp kia và pháp kia dung thông pháp này, tức là trong pháp này hàm chứa chủng tử của tất cả pháp kia và trong pháp kia có chứa chất liệu chủng tử của chất này. Vì thế chủng tử của vạn pháp trùng trùng duyên khởi cho nhau, tương tức tương nhập một cách tự tại. Thí dụ, chất vàng với sắc vàng, hai pháp ấy không rời nhau. Thứ tư, quảng hiệp tự tại vô ngại, nghĩa là một vật gọi là lớn, chưa hẳn là lớn, một vật gọi là nhỏ, chưa hẳn là nhỏ. Nhờ cái lý dung thông, một vật nhỏ như đầu mảy lông có thể chứa càng càn khôn vũ trụ mà không chật. Nói cách khác, trong pháp giới, sự sự đã vô ngã, dung thông thì quan niệm về sự rộng hẹp, lớn nhỏ đều là những danh từ suông. Thứ năm, nhân đà la võng cảnh giới. Nhân đà la tức là phiên âm chữ Indra, là cõi trời đế thích. Theo Bà La Môn giáo thì trên cõi trời nhân đà la có các màng lưới bằng bửu châu, mỗi hạt bửu châu chói hiện đến muôn trượng, hạt này hạt khác chói sáng lẫn nhau lớp lớp không cùng tận. Pháp môn này cũng thế, trong mỗi pháp có nhiều pháp khác và trong nhiều pháp khác lại có nhiều pháp khác nữa. Cứ thế nhân mãi lên cho đến vô cùng vô tận. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả thế giới đều như thế giới màn lưới nhân đà la. Thứ sáu, vi tế tương dung an lập, nghĩa là rộng hẹp tự tại vô ngại. Dù vật nhỏ cách mấy như một mảy may hay ở một điểm vi tế nào cũng hàm dung chất liệu của tất cả hiện tượng vạn pháp. Thí dụ, một giọt nước thì bao gồm bởi nhiều hạt nước, mà mỗi hạt nước gồm nhiều hóa chất. Mỗi hóa chất gồm biết bao nguyên tử, và mỗi nguyên tử gồm nhiều điện tử và cái nhân. Mỗi thứ đều dung nhau và an lập trong nhau. Thứ bảy, bí mật ẩn hiện câu thành, nghĩa là một pháp có nhiều phương diện. Khi phương diện này hiện thì phương diện kia ẩn, và khi phương diện kia ẩn thì phương diện này hiện. Trong ẩn có hiện, trong hiện có ẩn, ẩn hiện đắp đổi nhau mà thành tựu. Sự ẩn hiện cũng không nhất định cái nào sau cái nào trước, cũng không ngăn ngại chống đối nhau. Thí dụ có một pho tượng bằng vàng, nếu chúng ta chú ý đến vàng thì không chú ý đến cái đẹp của pho tượng. Ngược lại, khi chú ý đến cả cái đẹp của pho tượng thì không chú ý đến chất vàng. Nói tóm lại, khi cái đẹp hiện thì vàng ẩn, và khi vàng hiện thì cái đẹp ẩn. Thứ tám, mười đời cách pháp dị thành. Đây muốn nói, thời gian mặc dù cách biệt nhau từ quá khứ đến hiện tại qua tương lai, nhưng chính nhờ thế mà các pháp được thành tựu một cách dễ dàng. Đáng lẽ chỉ nói quá khứ, hiện tại và tương lai là đủ, nhưng muốn chia một cách rốt ráo tinh vi thì kinh chia làm 10 đời. Đó là trong quá khứ cũng gồm có quá khứ, hiện tại, vị lai, trong hiện tại và tương lai cũng thế. Như vậy có tất cả 9 đời, nhưng nếu chia nhỏ như thế mà không có ý niệm tổng quát so sánh liên hệ với nhau thì cũng không có ý niệm với thời gian. Vì thế cho nên ngoài 9 niệm riêng biệt cộng thêm một niệm tổng quát thành ra 10. Thứ 9, chủ, bạn, viên minh công đức. Nếu ta lấy một pháp làm chủ thì các pháp khác là bạn. Chủ và bạn nương nhau làm đầy công đức, lớp lớp không cùng tận. Thí dụ, mặt trăng sáng trên không trung chiếu rọi khắp sông ngòi, đồi núi, ao hồ, làm cho cảnh vật khắp nơi càng thêm rạng rỡ. Thứ 10, thác sự hiểu pháp sanh giải, nghĩa là nhờ sự mà hiểu được lý. Nhưng khi lý đã rõ thì lý lại lan rộng, làm cho chúng ta hiểu rộng sâu xa qua nhiều sự khác. Thí dụ như vết dầu lan ra trên mặt nước, chỉ một tia lửa có thể bừng cháy rất xa. Thập huyền duyên khởi giúp cho chúng sinh có được một cái nhìn sâu xa về duyên khởi của tất cả vạn pháp trong thế gian vũ trụ này. Theo tinh thần của Hoa Nghiêm thì giải thoát mà vẫn không phá hoại thế gian tướng, nghĩa là không phải phủ nhận thế gian tướng mà có thể tìm thấy giải thoát ở một nơi nào khác. Nói cách khác, nếu chúng sinh phân biệt được chân, vọng, để khử trừ điên đảo, khiến cho tâm được thanh tịnh thì có giải thoát. Có thấu hiểu thập huyền duyên khởi thì khi đọc đến phẩm bất tư nghị mới không còn nghĩ rằng Bồ Tát làm những chuyện phi lý, ảo tưởng, hoang đường. Trong Phật giáo, sự phát triển trí tuệ tùy theo khả năng nhận biết chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Thứ nhất, đối với phàm nhân thì họ nhìn cuộc đời thế gian vũ trụ bằng nhục nhãn, tức là bằng đôi mắt thịt, nghĩa là cái gì có hình sắc, kích thước, âm thanh, mùi vị thì họ cho là thật. Họ tin thân mình là thật nên còn chấp ngã, tin thế gian vũ trụ là thật nên còn chấp pháp. Vì còn chấp ngã chấp pháp nên tham sân si mạn nghi tà kiến phát tác mà tạo ra nghiệp để phải chịu quả khổ đời đời. Thứ hai, nhất thiết trí. Các vị thanh văn không nhìn đời bằng nhục nhãn như phàm nhân, mà họ nhìn thế gian bằng pháp nhãn. Họ thấy thân mình là không thật, là tạm bợ, là dơ giấy, là cội nguồn của những nỗi khổ, nên họ cố tu để chứng đắc sự an lạc của Niết Bàn và tìm sự giải thoát quả vị Bồ Đề. Chẳng những nhìn thân mình không thật mà họ còn nhìn cả thế gian vũ trụ cũng không thật, nên chán ngán cuộc đời và tránh xa bụi trần ô nhiễm. Vì thế hàng thanh văn chấp ngã không còn, tức là ngã không, nhưng vì còn thấy có pháp môn để tu, có Niết Bàn để chứng, có đạo quả Bồ Đề để đắc, nên họ vẫn còn chấp pháp, tức là pháp có. Cho nên cái trí tuệ của họ không phải là trí tuệ giải thoát tự tại, mà vẫn còn dính mắc của pháp, nên trí tuệ này là nhất thiết trí. Thứ ba, đạo chủng trí. Đối với các vị Bồ Tát, họ nhìn thế gian vũ trụ bằng tuệ nhãn, tức là họ hành thâm bát nhã ba la mật để thấy rằng ngũ uẩn giai không. Dưới mắt của họ, thế gian vũ trụ là do duyên khởi tạo thành, nên tất cả đều là giả huyễn, là không thật, là không. Vì ta là giả, là không thật, cho nên họ có ngã không. Ta không thật thì người và thế gian vạn vật cũng không thật, nên họ có pháp không. Nói cách tổng quát, dưới mắt của Bồ Tát thì thế gian vũ trụ là không. Mặc dù biết thế gian là không, nhưng Bồ Tát vẫn còn chấp cái không, nên tâm không được hoàn toàn tự tại và trí tuệ chưa hoàn toàn sáng suốt triệt để, nên cái trí tuệ này gọi là đạo chủng trí. Thứ tư, nhất thiết chủng trí. Hàng thanh văn thì chấp pháp có, và các vị Bồ Tát thì vẫn còn chấp không. Nếu bây giờ bỏ được chấp pháp có và chấp không, tức là không còn chấp, có pháp môn để tu, có Niết Bàn để chứng, có quả vị Bồ Đề để thành, và không còn chấp thế gian vũ trụ là không, thì có được trí tuệ viên mãn, dung thông tự tại, mà nhà Phật gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí thì thấy vạn pháp là có, nhưng không phải là có thật, còn không, nhưng không phải là không của cái trống không. Vì vạn pháp do nhân duyên hòa hợp nên vạn pháp sanh, và khi nhân duyên tan rã chia ly thì vạn pháp diệt. Thế thì vạn pháp do nhân duyên hòa hợp nên sanh sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh, mà người được nhất thiết chủng trí thì luôn luôn tự tại trước sự sanh diệt, diệt sanh của hiện tượng vạn pháp, nên không cần phải tiêu cực như hàng thanh văn, và cũng không cần phủ nhận tất cả như các vị Bồ Tát, mà phải thấy vạn pháp này có mà không phải có thật.